đối với các pháp vô lậu của tất cả chư Phật trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai, mình sanh tâm tùy hỷ sâu xa nè, lại đem thiện căn tùy hỷ này cho các hữu tình đồng có nè, bình đẳng nè, hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì vậy cũng gọi là chấp trước. Như vậy thì sao? Tức là mình phát tâm tùy hỷ với tất cả pháp của chư Phật trong ba đời, rồi mình đem cái tâm tùy hỷ đó hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng chứng bồ đề với mình, thì dễ tốt quá. Sao Phật nói nó chấp trước? Bởi vì pháp không có ba đời, phải không? Mà mình thấy có ba đời, đó là chấp trước. Cho nên đây nói là không phải pháp, pháp không phải quá khứ hiện tại vị lai đó. Xa lìa ba đời, xa lìa ba đời mà có rời ba đời hay không? Như nãy giờ thầy nói, quá khứ hiện tại vị lai không thiệt, nhưng mà bây giờ coi là ba giờ rồi. Thì như vậy cái nó ba giờ rồi đó, ba giờ đó là nói sao? Nghĩa là đúng ra thì ba thời nó không thiệt, phải biết rõ như vậy. Thì ba thời không thiệt thì thời gian không thiệt, phải không? Mà thời gian không thiệt thì đâu có cái gì cố định là 2 giờ 3 giờ. Nhưng mà vì tạm đặt để hiểu với nhau thì gọi đó là 2 giờ 3 giờ. Thành cái 2 giờ 3 giờ là tạm đặt để hiểu nhau, nhớ vậy. Cho nên mình nói cái lý thì nó như vậy, mà trên cái sự á thì cũng vẫn nói 2 giờ 3 giờ với nhau như thường. Cái lý này rồi thì nói là không có quá khứ hiện tại vị lai, thì ta nói năm trước việc đó xảy ra thế này, cái mình không chịu, thì họ từng chấp nhận như các không chịu của mình không? Bởi vậy cho nên trên lý thì mình thấy đúng như thật, còn trong cái cuộc sống thì tùy tục thì mình phải nói theo thế tục, chứ đừng nghe cái lý vậy rồi cái gì cũng bỏ hết, cái gì cũng bỏ hết thì cần, phải không? Hiểu như vậy cho nên tuy không có ba thời mà cũng không rời ba thời. Những cái ý đó là cho tụi con hiểu, đừng có lầm lẫn. Có nhiều người cứ chấp chặt nghe cái lý đó rồi cái sau này ai nói cái gì cũng bắt hết đó, phải không? Rốt cuộc không biết mình sống làm sao, sống với ai, phải không? Bởi vì tất cả cái nói sử dụng nó đều là mượn cái phương tiện tạm thời để nói với nhau, nhưng người thế gian họ làm cái phương tiện tạm thời cho là thiệt. Mình biết đó là tạm thời thì không có lỗi lầm gì, phải không? Đó, cho nên phải hiểu cái tinh thần bát nhã như vậy. Nên trên lý thì thấy tạm cùng, tức là thầy nói như hỏi là chân đế, thấy không? Thì mình thấy thấu triệt, mà tục đế thì cũng tùy chúng sanh. Chứ không phải thấu triệt rồi nói theo cái thấu triệt hoài làm cho ta không hiểu gì hết. Đọc trước chưa? Chỗ này ngài thiện hiện lại bạch Phật, thật tánh của các pháp rất là sâu xa, thật tánh các pháp rất là sâu xa, thì Đức Phật nói như thế vì bản tánh ly. Như vậy cái sâu xa đó là tại sao? Vì bản tánh nó ly. Ly cái gì? Ly tất cả cái tướng chấp trước. Bởi vì ly tất cả tướng chấp trước cho nên lấy cái gì diễn tả được, không phải sâu xa. Nên là thật tánh của các pháp rất là sâu xa. Như thế vì bản tánh ly. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, bản tánh sâu xa. Như thế vì bản tánh tịnh, ly và tịnh. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, bản tánh thanh tịnh. Như thế vì bản tánh ly. Nói đi nói lại, tịnh với ly nó không rời nhau. Bây giờ tụi con nghĩ cái chuyện hết sức là phàm tục đi. Nếu mà mình mến một cái gì thì gọi đó là tham trước, phải không? Mà giờ mình không mến cái đó nữa thì sao? Mình ly tức là hết tham mến, thì cái đó gọi là thanh tịnh, phải không? Như vậy thì cái thanh tịnh đó là từ cái ly mà có, thấy không? Do rời cái có thanh tịnh. Như là đó là cái tật mình hay nóng giận. Bây giờ mình lừa được cái nóng giận thì sao? Mà mỗi lần nóng giận đó là mình ô nhiễm, hay là mình sân hận, là mình tội lỗi. Bây giờ nếu mình lừa cái nóng giận đó thì hết sân hận, hết tội lỗi. Vậy, phải không? Mà hết sân hận, hết tội lỗi là thanh tịnh. Như vậy thì cái thanh tịnh nó có từ cái ly mình, phải không? Nên nói mới nghe thấy nó hơi lạ lạ, nhưng xét kỹ thấy nó rất là thấu đáo. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đều nên kính lễ như thế, vì tất cả pháp bản tánh ly, bởi bản tánh ly cho nên kính lễ. Thì hiện nên biết, nếu tất cả pháp bản tánh xa lìa, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì tại sao? Vì Như Lai chứng biết thật tánh các pháp không tạo không tác. Trên thật tánh các pháp, mà thật tánh các pháp là gì? Tức là tánh không, phải không? Cái tánh không đó làm sao có tạo có tác? Thành ra tạo tác đều là cái tướng duyên hợp, chứ không phải là cái tánh không. Vì vậy nên nói là tánh không là không tạo không tác. Thế nên vì tất cả pháp bản tánh ly, thiện hiện nên biết, nếu tất cả pháp bản tánh xa lìa, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì cái sao? Vì Như Lai chứng biết thật tánh các pháp không tạo tác, không tạo không tác. Thế nên Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối tất cả pháp không có chỗ chứng, gọi là hiện đẳng giác. Nghe là Phật là cái bậc chánh đẳng giác, mà nói rằng Ngài không có cái chỗ chứng, gọi là hiện đẳng giác. Tại sao vậy? Nếu thấy có cái chỗ chứng á, thì tức là chưa ly, phải không? Mà chưa ly tức là chưa phải là Bát Nhã. Như thế, do tất cả pháp một tánh không hai, một tánh không hai là tánh gì? Thì hiện nên biết, các pháp một tánh tức là không tánh. Như vậy thì giờ tụi con kiểm tất cả những cái hiện tượng trên thế gian này, có cái gì không phải duyên sanh không? Mà nếu là duyên sanh thì có cái gì cố định, sẵn có cố định không? Như vậy thì không có cái gì sẵn có cố định, cho nên gọi là không tánh. Thì cái không tánh đó là trùm tất cả muôn vật. Vì vậy mà nói cái không tánh là một, tất cả pháp đều có một cái không tánh thôi. Như thế các pháp một tánh, không tánh là gốc thật tánh. Cái chỗ không tánh là cái tánh chân thật đó. Gốc thật tánh này tức là một tướng, gọi là không tướng. Bởi vì cái chỗ mà gọi là không cố định, không sẵn có, thì cái đó nó có tướng gì? Bởi không có tướng gì nên nó là không tướng. Thế nên thì hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối tất cả pháp không có chỗ chứng, gọi là hiện đẳng giác. Bởi vì nếu thấy có chỗ chứng thì đó là còn có pháp thật. Vì cái sao? Vì bản tánh các pháp chỉ một không hai. Thì hiện nên biết, bản tánh các pháp tức không phải bản tánh. Cái phi bản tánh này tức là bản tánh. Như vậy, cái phi bản tánh tức là bản tánh nghĩa là sao? Cái đó nghe thật là khó hiểu, phải không? Bản tánh, mà tại sao nói cái phi bản tánh tức là bản tánh? Bởi vì mình nói bản tánh á, là nói cái bản là gốc, tính là cố định, cái gốc cố định của các pháp. Bây giờ cái gì là gốc cố định của các pháp? Cái không cố định đó là cái gốc cố định của các pháp. Cho nên phi bản tánh tức là bản tánh. Như vậy cũng như hỏi, cái gì là lẽ thật của các pháp có hình có tướng giữa này? Thì ta nói cái vô thường. Cái vô thường là cái thật của các pháp có hình tướng. Vì vậy các pháp có hình tướng, cái nào không bị vô thường, phải không? Như là cái vô thường nó tướng là sao? Nó không có tướng, không có tướng, mà gọi là tướng vô thường. Nó lạ lùng vậy. Còn cái này cũng vậy, cái phi tánh tức là cái tánh, bản tánh của các pháp. Nó là cái không cố định đó là cái gốc của các pháp. Như vậy thì mình mới thấy rằng có một pháp một pháp duy nhất là cái không cố định. Hay biết như thế, tức hay xa lìa tất cả chấp trước. À, người nào mà biết được như vậy đó là cái người đó hay xa lìa tất cả chấp trước. Bởi vì mình thấy có cái gì cố định chấp, phải không? Giả sử người đó nói cái này đẹp quá, thì mình thấy cái đẹp nó không thiệt, nó không có cố định, thì mình cũng không chấp cái đẹp. Nói cái này xấu quá, mình biết cái xấu không cố định thì cũng không chấp cái xấu, phải không? Nói cái này là hơn hết, thì mình biết cái hơn không cố định nên không chấp cái hơn. Nói cái này là thua hết, mình cũng thấy cái thua không cố định, mình không chấp. Thì như vậy tất cả pháp mình không chấp là vì mình biết nó không có cái bản chất sẵn có và cố định, bởi vậy nó không chấp một pháp nào hết. Bát nhã ba la mật đa như thế khó thể hiểu biết à, thì Đức Phật nói như thế vì không biết. Tại sao không biết? Bát nhã như vậy là tại sao mà không cho mình biết? Bát nhã là trí tuệ, vì sao lại không biết? Mà không biết tức là ngu quá. Mày ngu quá, mày không biết gì hết, thấy không? Mà bát nhã là trí tuệ, tại sao lại không biết? Tại sao? À, bởi vì giới niệm thân biệt để biết đó, thì đó là vọng, nó không phải thiệt. Đó. Bát nhã ba la mật đa như thế không thể nghĩ bàn, đó. Như thế vì không phải chỗ hiểu biết của tất cả tâm, đó. Mọi cái tâm niệm thiện ác dân để nghĩ bàn thì cái đó không được, vì vậy nó không thể nghĩ bàn. Bát nhã ba la mật đa như thế không có chỗ tạo tác, như thế vì các tác giả không thể được. Vì gì phàm hết có tạo có tác, tức là có tác giả, mà tác giả có thiệt không? Tác giả không thiệt cho nên nó không tạo không tác. Như vậy tụi con khi nào nghe nói không tạo không tác, tức là phủ nhận không có tác giả. Mà không tác giả tức là không có ngã. Cụ thọ tiểu thiện, lại bạch Phật: Thế Tôn, thế nào Bồ Tát Ma Tát nên hành bát nhã ba la mật đa? Bây giờ hỏi là làm sao gọi là hành bát nhã? Phật dạy: Chư Bồ Tát Ma Tát nếu không hành sắc là hành bát nhã ba la mật đa, nếu không hành thọ tưởng hành thức là hành bát nhã ba la mật đa. Làm sao gọi là không hành sắc, không hành thọ tưởng hành thức? Không hành là hành. Chữ hành ở đây có nghĩa là duyên theo, là dính mắt. Nếu không duyên theo, không dính mắt sắc thọ tưởng hành thức, đó là hành bát nhã chứ gì, phải không? Còn nếu là duyên theo dính mắt, đó là không phải hành bát nhã. Lại thiện hiện: Chư Bồ Tát Ma Tát nếu không hành sắc, không hành sắc không là hành bát nhã ba la mật đa, nếu không hành thọ tưởng hành thức không là hành bát nhã ba la mật đa. Hồi nãy mình duyên theo năm uẩn thì mình thấy như năm uẩn là có, mình duyên theo thì đó là không phải hành bát nhã. Còn nếu mình không duyên theo, đó là mình hành bát nhã, phải không? Còn bây giờ nói rằng nếu mà mình thấy năm uẩn đó là không thì có phải hành bát nhã không? Chưa phải. Thấy năm uẩn không, nó không á, không là không nơ đó, thì chưa phải là hành bát nhã nữa. Tại sao? Cho nên nói rằng nếu không hành sắc không là hành bát nhã, tức là không chấp sắc không. Hồi nãy hành bát nhã trên á là chấp sắc có. Chấp sắc có cho nên không phải hành bát nhã. Bây giờ chấp sắc không cũng không phải hành bát nhã. Còn nếu mà thấy sắc nó không có thiệt, đó là hành bát nhã. Còn nếu thấy sắc có hoặc thấy sắc không đều không phải hành bát nhã. Vì vậy mà hành bát nhã tức là không hành thọ tưởng hành thức, mà cũng không hành thọ tưởng hành thức không nữa, phải không? Nói tóm lại thì hành bát nhã là không thấy năm uẩn có, cũng không thấy năm uẩn không. Như vậy năm uẩn sao? Nếu nói năm uẩn có là cũng trái với bát nhã. Nói năm uẩn không
cũng là trái với Bát Nhã. Như vậy nói sao thì trúng Bát Nhã?
Thì nói đơn giản hơn, mình năng quẩn như quyển thì nó hợp với Bát Nhã, phải không? Năng quẩn như quyển đó là hợp với Bát Nhã. Thể hiện chư Bồ Tát Ma Tát nếu không hành sắc, không hành không hành sắc tướng không viên mãn là hành Bát Nhã ba la mật đa. Nếu không hành thọ tưởng hành thức tướng không viên mãn là hành Bát Nhã ba la mật đa. Vì cái sao? Vì sắc không viên mãn tức là phi sắc, thọ tưởng hành thức không viên mãn, không viên mãn là tức phi thọ tưởng hành thức. Nếu không hành như thế là hành Bát Nhã ba la mật đa. Đó, bây giờ câu này nói nghe dễ hiểu và khó. Đây nói rằng thêm cái chữ viên mãn nữa, chư Bồ Tát nếu không hành sắc tướng không viên mãn là hành Bát Nhã. Tướng không viên mãn nha, rồi tới không hành thọ tưởng hành thức tướng không viên mãn nha. Vì cái sao? Vì sắc không viên mãn tức phi sắc, thọ tưởng hành thức không viên mãn tức phi thọ tưởng hành thức. Thì như vậy, nếu không hành như vậy đó là hành Bát Nhã. Thì cái chữ không viên mãn này nghĩa là sao? Tức là chữ không hoàn toàn đó. Chữ không viên mãn tức là cái tướng không hoàn toàn. Nếu mà vị Bồ Tát nào không có cái hành năm quẩn, tức là không có, có chấp nhận cái hành này, chấp nhận không năm quẩn, cái năng quẩn nó không cách hoàn toàn, hoàn toàn không, đó là hành Bát Nhã. Không hoàn toàn hay là hoàn toàn không đó, tức là nói năng quẩn hoàn toàn không, tức là nói nếu năng quẩn hoàn toàn không tức là không nơ rồi, phải không? Mà nếu thấy năng quẩn không nơ tức là chấp bên không, thì như vậy không phải hành Bát Nhã. Còn mình không thấy như vậy đó là hành hành Bát Nhã. Nên nó mấy cái chỗ này thật là khó nói. Vì cái ngôn ngữ ở đây nói chữ viên mãn là tròn đầy. Tròn đầy có nghĩa là hoàn toàn. Chữ không tròn đầy mà không làm sao tròn đầy được, phải không? Đó, thành ra mình nói cho dễ hiểu hơn là cái không hoàn toàn hay hoàn toàn không. Ở trên nói không mà chỉ nói không trong tương đối, ở đây nói cái không hoàn toàn. Nếu mình thấy có cái không hoàn toàn đó cũng chưa phải là hành Bát Nhã, phải không? Mình không thấy có cái không hoàn toàn đó mới là hành Bát Nhã. Nhà thiên hiệu khen Thế Tôn rất ít có, thiện thệ rất kỳ lạ, đối trong các thứ trước nói tướng không trước. Đối trong các cái thứ chấp trước, ngài nói cái không chấp trước. Rồi tập tiếp. Thiện hiện mới thưa, chư Bồ Tát Ma Tát không hành sắc, không có chỗ trước tướng là hành Bát Nhã ba la mật đa. Thiện hiện Phật nói, đây là Phật nói chứ không phải ngài thiện hiện. Thiện hiện nên biết, chư Bồ Tát Ma Tát nếu hay hành Bát Nhã ba la mật đa thế này, đối với sắc không sanh trước, đối với thọ tưởng hành thức không sanh trước, đối với quả dự lưu không sanh trước, đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán không sanh trước, đối với bồ đề của độc giác không sanh trước, đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không, của Phật không sanh trước, đối với tát bà nhã cũng không sanh trước. Vì cớ sao? Vì không trước không thuộc vượt qua tất cả gọi là tát bà nhã. Như thế thiện hiện, chư Bồ Tát Ma Tát vượt tất cả trước hành Bát Nhã ba la mật đa. Thì như vậy, ở đoạn này Đức Phật ngài muốn nói cho rõ cái chỗ không chấp trước đúng tinh thần của Bát Nhã. Như vậy không hành sắc, không có chỗ trước tướng là hành Bát Nhã ba la mật đa. Rồi chư Bồ Tát Ma Tát nếu hay hành Bát Nhã ba la mật đa thì đối với sắc không sanh trước,
À, đối năm quẩn cũng không sanh trước, trước tức là chấp trước á. Đối quả dự lưu, à, chẳng những là đối với thân năm quẩn mình không chấp trước, mà đối với quả dự lưu của cái bậc Tu Đà Hoàng mình cũng không chấp trước. Rồi tới Nhất Lai mình cũng không chấp trước, Bất Hoàng không chấp trước. Nhất Lai là quả gì? Theo chữ hát, chữ Phạm. À, dự lưu tức là Tu Đà Hoàng, Nhất Lai tức là Tu Đà Hàm, Bất Hoàng là A Na Hàm, rồi cái cuối cùng là A La Hán, không sanh trước. Đối với Bồ Đề của độc giác không sanh trước, đó là đối với các quả tứ quả thanh văn không trước rồi. Đối với quả độc giác không sanh trước nữa. Đối vô thượng tính đẳng Bồ Đề của Phật không sanh trước, cũng không chấp trước. Đối với Tát Bà Nhã cũng không sanh trước, tức là thường thường biển Tát Bà Nhã tức là biển cái trí tuệ tột cùng đó. Vì cái sao? Vì không trước, không phược, tức là không có chấp trước, không bị trói buộc, vượt qua tất cả, gọi là Tát Bà Nhã. Tát Bà Nhã là cái chỗ trí tuệ cứu kính tột cùng. Cái chỗ đó là do không chấp, không trước, không phược, cho nên đi tới tột cùng chỗ đó. Như thế thiện hiện chư Bồ Tát Ma Tát vượt tất cả trước, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bây giờ mình có thể dùng cái thí dụ này để tạm hiểu. Thí dụ như ở đời người ta học học cấp 1, học cấp 2, học cấp 3, như vậy là lên tới cử nhân, tới tiến sĩ. Bây giờ có người học nói là tôi học mãn cấp 1 rồi, hài lòng em đó, thì sao? Thì họ có tiến lên cấp 2 được không? Người học mãn cấp 2 rồi, hài lòng em đó, nói tôi đã học hết cấp 2, hài lòng em đó, thì tiến lên được không? Nếu người học hết cấp 3 mà cho rằng mình đã học hết cấp 3, hài lòng em đó, có tiến được không? Người học lên tới cử nhân, hài lòng em đó, cho mình đã được cử nhân, thì có tiến lên được nữa không? Người học tới tiến sĩ, hài lòng ngang đó, thì cho đó mình đã được tiến sĩ thì có tiến nữa được không? Còn người mà tất cả cái cấp đó không có dính ở cấp nào hết, vượt qua hết, thì người đó cái trí tuệ họ tới bực nào? Họ không còn cấp nào hết, thì trí tuệ họ sao? Trí tuệ họ là tột cùng, phải không? Còn nếu tới còn có cấp đó, thì còn có giới hạn, còn có chừng mực, nó qua hết tất cả đó mới gọi là tột cùng. Bởi vậy cho nên không chấp năm quẩn ở con người, rồi không chấp bốn quả của thanh văn, không chấp quả độc giác, không chấp ngay quả Phật nữa, thì tới đó mới là trí tuệ tột cùng, mới gọi là biển Tát Bà Nhã. Đó, đến cái chỗ trí tuệ tột cùng. Còn nếu mình chấp ngang đâu là có cái chỗ kẹt, mà kẹt ngang đó tức là nó không có tới chỗ tột cùng nổi. Thiện thiện khen, Thế Tôn rất ít có, thiện thể rất kỳ lạ, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, pháp tánh, sở chính rất là thẩm thâm, hoặc nói, hoặc không nói, đều không có tăng giảm. Dù mình không nói thì nó cũng như thế thôi, mình có nói nó cũng thế thôi, phải không? Nó không có thêm, không có bớt. Thì Phật nói, đúng thế, như lời ông nói, ví như hư không. Giả sử trọn đời chư Phật hoặc khen hoặc chê, hư không cũng không tăng không giảm, phải không? Mình khen hư không nó có lớn thêm không? Mình chê nó có nhỏ lại không? Đó. Pháp tánh thậm thâm cũng như thế, hoặc nói hoặc không nói đều không tăng giảm. Lại thiện hiện, ví như người huyễn đối với sự khen chê, không vui không buồn, không tăng không giảm. Pháp thậm thâm cũng như thế, dù nói, dù không nói, vẫn như xưa không khác. Như vậy thì vỡ nào cái mình nhìn vào ai đó, phải không? Hoặc mình khen, hoặc mình chê, cái dòm ở mặt họ thì sao? Nếu họ biết thân là quyển thì họ không tăng, không giảm. Còn nếu họ có tăng, có giảm thì sao? Họ biết thân sao? Họ thay thân thiệt. Nếu họ tăng là giảm thì cái đó là thấy thiệt, mà thấy thiệt đó là Bát Nhã hay là ngu si? Thì tụi con nhớ như vậy đó. Nhớ như vậy đó. Bữa nào mà có cái người nào ngỡ nghịch biến mặt, nó chịu ngu quá, cái vào cái mặt thì coi tăng giảm thế nào. Mà nếu có tăng giảm thì ngu thiệt. Còn nếu không tăng không giảm đâu mới hết ngu. Ở đây ai dám làm điều đó không? Mà khi chỉ mặt nói ta ngu, cái người ta có tăng nó giảm, cái chỉ mặt nói mày ngỗ nghịch cái cũng tăng giảm nữa, thì hai người đó sao? Ai hơn ai thua? Thì như vậy, cho nên khi nào muốn thử người ta thì phải mình sao đó mới dám thử nha. Mình như người ta mà thử cho thử lại cái chừng đó, không biết nói sao. Nên tụi con mới thấy rằng học đạo lý cho thâm sâu rồi mới dễ thấy mình, mới dễ biết mình. Phải không? Cái thân luôn luôn mà biết nó giả. Người dùng trí mà biết thì biết nó giả chứ. Mà động tụi nó thì sân si liền. Thì cái giả đó biết chỉ có lớn như một chút thôi. Còn cái thiệt đó nó sâu đậm. Bởi sâu đậm thì động là phản ứng liền. Bởi vậy nên lắm tôi sao mà hư công mà chê khen mấy đời cũng là hư công. Không tăng không giảm. Chứ còn mình động tới thì thấy tăng giảm rõ ràng. Cụ thọ thể hiện là bạch Phật. Chư Bồ Tát Ma Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thật là việc rất khó, rất khó. Nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tu hoặc không tu, không tăng không giảm, không tiến không thấy. Thế là tu Bát Nhã này nghe nó buồn làm sao? Tu không tu nó cũng không tăng không giảm, không tiến không thấy. Nếu thấy cho tăng giảm tiến thấy thì chưa phải Bát Nhã. Người thành nó như vậy tu không tu gì nó cũng không có cái gì làm cái mực thước của nó hết. Nó cho nên thật là khó. Chư Bồ Tát Ma Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như tu hư không, chọn không có thể có tu như tu hư không vậy. Hư không nó cần tu đâu. Bây giờ có đứa nào làm cho hư không đẹp được không? Cái nhà mình xấu mình sửa đẹp được, phải không? Thì mình tu bỏ cái nhà để cho nó đẹp. Còn hư không thì có tu cái gì được. Như vậy đó. Mà tu Bát Nhã cũng giống như tu hư không, không có thêm, không có bớt gì hết. Nghĩa là ở trong này không có pháp cả đất mà siêng năng tu học, cho đến không vô thượng chánh đẳng bồ đề mà thường không thối chuyển. Thật là cái điều kỳ đặc, thấy không? Không có cái cả đất, rồi cũng không có vô thượng chánh đẳng bồ đề thiệt. Như vậy đó mà hay tu, thật là chuyện khó làm, thấy không? Thường thường người ta nói mình tu á, ví dụ như quý vị niệm Phật, làm hết thôi chửi, cái ghi cơ sổ không biết được một cành kính the hay gì đó, phải không? Lần chửi thứ hai ghi thân cắn, nó có tiếng rõ ràng, cho nên ta dễ tu. Còn mà tu Bát Nhã là tiếng chỗ nào? Thấy có pháp nhiều quyển, nó biết tu gì. Nó không có cái gì để thêm, không có gì để bớt, mà nói gì tu. Đó, thì như vậy đó, là cho tới, nói rằng thành Phật, Phật cũng không thiệt luôn, chính từ Phật cũng không thiệt luôn. Nó mới tu cái gì? Phải không? Để mà hằng tu mới là lạ đời. Đã hiểu vậy mà thật hằng tu, không có lười, không có thối chuyển, thì đó mới là chuyện phi thường. Thế Tôn, đối với chư Bồ Tát, Ma Tát, hữu tình chúng con đều nên kính lễ, vì các ngài hay mặc giáp đại công đức như thế. Nó là làm được cái đó là mặc giáp đại công đức đó. Vì cớ sao? Để chư Bồ Tát, Ma Tát, người đó hữu tình nên mặc giáp công đức. Nếu như người muốn chiến tranh với hư không, phải mặc giáp kiên cố. Thế Tôn, chư Bồ Tát, Ma Tát, người đó hữu tình thấy có giáp công đức. Mà chiến tranh với hư không cần chiến tranh với nó không? Mà Bồ Tát đó hữu tình mà thấy hữu tình thiệt không? Không thiệt mà cứ đỏ thì nó không khác nào như chiến tranh như hư không mà, phải không? Đó. Phải chi người ta nói là một chúng sinh khổ đáng thương, nếu mình giúp họ họ hết khổ thì đó là mình cứu khổ được một chúng sanh, thì như vậy cái đỏ nó có nghĩa lý, phải không? Còn mình thấy chúng sanh đó không thiệt, cái khổ cũng không thiệt, mà cứ mặc giáp cũng biết đỏ hoài, thì chuyện đó thật là không khác nào mặc giáp để chiến tranh như hư không, phải không? Như vậy thì mặc giáp chiến tranh như không, ta nói là điên không? Điên không? Sao vậy? Cái không mà mình chiến nó, đây là vỡ vì lòng đại bi của Bồ Tát. Tuy biết chúng sanh hư dối không thiệt, nhưng chúng sanh mê muội tưởng thiệt, rồi họ lăn lộn trong đau khổ với cái thiệt của họ. Cho nên mình xông vô trong cái hư dối đó để mình đánh thức họ, cho họ biết đó là hư dối, đổ họ chừng ấy gì hết, phải không? Biết hư dối rồi tự họ họ giải thoát à. Ví dụ như là tụi con đối với thầy, thầy có đổ tụi con không? Có không? Nói thật nghe coi, có không? Đỡ làm sao? Như giờ ví dụ như Phật Pháp chỉ cho thấy tất cả Pháp nó không có thiệt, như quyển như quá. Như giờ tụi con thấy thiệt, giận với nhau, giận hờn, phải không? Bây giờ thầy đỡ là thầy nói cái đó không thiệt, nó hoài cho biết không thiệt, cho hết giận. Sống nó đổ gì, đổ mà có đổ gì đó, phải không? Thầy đâu có bắt tụi con chỗ này đưa tới chỗ kia gọi là đổ, phải không? Chỉ vì tụi con lầm cái đó là thiệt, khi nó bản chất là hư dối, phải không? Bản chất là hư dối mà lầm là thiệt. Mà khi lầm thiệt rồi thì bị đau khổ cái thiệt đó, thì cái người biết thì chịu khó dập trần ra cho thấy đó là hư dối. Mà khi thấy hư dối là tự nhiên mình hết, hết dần dần thấy khổ, thì đó gọi là độ. Nhưng mà độ mà không có độ gì hết, thấy không? Như vậy thì người mà dập trần để cho biết nó hư dối đó, thì như vậy cái việc làm đó nó có thiệt không? Nó cũng không thiệt luôn. Nhưng mà dùng cái ngôn ngữ không thiệt để đánh thức người, cho người ta biết rõ mọi sự kiện là không thiệt. Như vậy đó thì chẳng khác nào mặc giáp để mà chiến đấu với hư không đó. Thế con chư Bồ Tát Ma Tát vì đạo hữu tình thấy có giáp công đức, vì đạo hữu tình cho nên thấy mình phải làm cái này cái nọ, như người chiến sĩ mạnh mẽ muốn nhổ hư không để chỗ cao thắng, muốn đứng hư không để chỗ khác. Thiệt là nghe nói giống như người điên, hư không mà bưng để làm sao mà bưng được, nhưng mà vẫn làm. Thế Tôn, chư Bồ Tát Ma Tát là người chiến sĩ rất mạnh mẽ, mặc giáp công đức, vì các hữu tình như hư không, pháp giới, pháp tánh, muốn tiến đến vô thượng tính đẳng Bồ Đề. Vì hữu tình như hư không, vì hữu tình không thiệt, bởi không thiệt cho nên như không, pháp giới như không, pháp tánh như không, mà đưa họ tiến đến chân cảnh đẳng Bồ Đề. Thưa con, chư Bồ Tát Ma Tát được đại tinh tấn Ba La Mật, vì tất cả pháp như không nên mặc giáp công đức. Như vậy thì mình biết tất cả hữu tình là hư dối mà vẫn lăn xả vô để mà giáo hóa, để đánh thức họ đó, thì đó gọi là mặc giáp tinh tấn, đại tinh tấn đó. Tại sao gọi là đại tinh tấn? Bởi vì làm mà không có cái được, phải không? Thì đó, không có chỗ được mà cứ làm, không phải đại tinh tấn là gì? Thế Tôn, chư Bồ Tát Ma Tát rất là ít có, vì các loại hữu tình như hư không, thoát khổ sanh tử như hư không, được niết bàn như hư không, mà mặc giáp công đức, cái gì cũng như hư không hết. Tụi con thấy Bồ Tát làm việc có giống như con giả tràng mà biển không? Giống không? Ai nói một chữ thì biết người đó là tạp. Giống không? Tại sao không giống? Con giả tràng nó cứ xe cát lên để hồi cái sóng tu hồi vô cái nút cát đi hết. Rồi cái xe để lên trên mặt hồi sóng ùa cái cuốn đi hết. Nó cứ năm này qua năm khác, đời này qua đời khác, có mặt nó ở đó thì nó cứ làm chuyện đó. Thì thấy nó cũng biết làm như vậy là mất. Mà sao cứ làm? Giống như Bồ Tát á, chúng tình như không, phải không? Chúng hữu tình như không mà cứ đổ chúng hữu tình. Thì như vậy hai cái đối chiếu giống không?
Nói nhìn thì tưởng giống,
nhưng
mà sự thật không
giống. Khác ở chỗ, cái này nó ngu si, nó cứ nó đem lên, mà rồi cuốn đi thì cuốn nó cứ đem lên. Còn bên kia biết rõ cái đó nó như vậy, nhưng mà vì người ta mê, ta không biết như vậy, buộc lòng mình phải làm. Biết nó là hư dối, giống như thầy Vũ đó, biết người đó ngủ mộng, cảnh mộng đó là không thiệt, mình thức mình biết, nhưng họ đang mộng. Thì họ thấy người ta đánh họ, họ thấy thiệt đó là, thì phải ráng chịu khó kêu họ chút, kêu họ là cứu họ cái cảnh ác mộng, phải không?
mà cả nước mỏng là mỏng, có gì đâu cứu. Thấy không? Mà nước mỏng là mỏng thì có gì cứu, giả sử không kêu thì cũng mỏng thôi. Thấy không? Nhưng mà với cái lòng đại bi, tuy biết nó là mỏng mà vẫn đánh thức họ để cho họ bớt cái khổ trong cái mộng đó. Cho họ biết cái đó là mộng. Còn nếu mà họ thấy nó thiệt thì họ khổ. Rồi mộng này vừa qua cho tới mộng khác. Bởi vậy cho nên đánh thức họ. Và khi đánh thức họ biết rằng họ đi mộng, chứ không phải mình nói rằng mình đánh thức họ là mình cứu họ trong cái cảnh thiệt. Nếu mình thấy nó là thiệt thì đó là ngu si. Chưa đọc tiếp lần nữa.
Khi đó trong hội có vị Bí Sư thì theo hướng Phật chắp tay bạch: Thế Tôn, con nên tịnh lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa Sơ Thẩm. Nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa này không có pháp có thể sanh, không có pháp có thể diệt. Trời Đức Thích Hỏi Diệu Hiền: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa phải làm thế nào học? Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát muốn học Bát
khi đó trong hội cái vị Bí Sơ, tức là vị tỳ kheo, nó hướng Phật chắp tay bạch: Thế Tôn, con nên kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Thẳm. Nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa này không có pháp có thể sanh, không có pháp có thể diệt. Vì Bát Nhã là không sanh không diệt, bởi vì nó đâu có cái tướng trạng hình thức. Trời Đế Thích Hỏi Thiện Hiện: Nếu Bồ Tát Ma Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa phải làm thế nào học? Thì Hiện đáp: Nếu muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa phải như hư không tinh tấn tu học. Nghe buồn chết, như không mà tinh tấn tu học. Như vậy thì thấy như hư không tinh tấn tu học nghĩa là sao? Tu học làm sao? Nghĩa là làm tất cả mà không có thấy một pháp thiệt, phải không? Tu tất cả mà không thấy có một pháp thiệt, cứu tất cả mà không thấy có một người thiệt. Thì như vậy đó là hành Bát Nhã như hư không. Nếu người thiện nam thiện nữ cũng nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm, chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, suy xét đúng lý, biên chép giải nói để lưu bố rộng rãi, tôi phải thủ hộ người ấy khiến không bị tổn não. Đó là cái nguyện lành của ngài Đế Thích. Thì ngài Thừa Hiện nói: Ông thấy có pháp có thể thủ hộ chăng? Ông bẻ lại: Ông thấy ông thủ hộ vậy sao? Ông thấy có cái thiệt để ông thủ hộ không? Bạch Đại Đức: Không, tôi không thấy có pháp có thể thủ hộ. Ngài Thừa Hiện nói: Nếu Bồ Tát Ma Tát như Bát Nhã Ba La Mật Đa nói mà trụ, tức là thủ hộ. Nếu Bồ Tát thực hành đúng như cái pháp Bát Nhã đó là phù hộ. Nếu lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nhân phi nhân muốn làm tổn hại, tổn não liền được dễ dàng. Đó, nếu chúng ta lìa Bát Nhã thì người và quỷ thần muốn làm tổn hại dễ dàng. Tại sao vậy? Đó, bây giờ thì nói rất là gần, ai mà lìa Bát Nhã, nếu mình chăm chăm mình tu cái nó làm bộ tu hành gì, cái mình nổi sân lên cái đó là lừa Bát Nhã, không lừa. Cho nên bị tổn hại rồi trách là tôi tu mấy người phá. Tại vì mình lừa Bát Nhã, cho nên khi mà mình khi đó người ta nói là giáo bộ tu, mình thấy có thiệt gì đâu, lời nó không thiệt, mình tu cũng không thiệt, thì có gì mà phải nói rằng mấy cái sự tổn não. Kiều Thí Ca: Nếu muốn thủ hộ người thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không khác gì người phát khởi tinh tấn thủ hộ hư không. Bởi vì người tu Bát Nhã là không thấy trong pháp thiệt, mà thủ hộ họ thì cũng như thủ hộ hư không. Nếu muốn thủ hộ chư Bồ Tát Ma Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì luôn nhọc nhằn trọn không lễ, bởi vì nó có gì thiệt đâu. Kiều Thí Ca: Ý ông đi sao? Có người hay thủ hộ tiếng vang chăng? Tiếng vang có hay có thể thủ hộ được không? Bạch Đại Đức: Không. Nếu muốn thủ hộ chư Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng như thế, luống nhọc nhằn trọn không lợi ích. Đó, bây giờ có đứa nào phát tâm tu mà rất là đúng tinh thần Bát Nhã, và có huynh nào đó nói tôi ráng tôi hộ chị đừng để ai phá phách, để chị phiền não, thì cái người nói hộ đó, cái người viết chí tu đúng với tinh thần Bát Nhã, thì cái người nói họ đó giống họ hư không không? Họ tiến gian không?
bởi vì người ta đã thấy không có một pháp thiệt, phải không? Mà nói họ thì họ cái gì thì giống như là họ chuyên gia mà chứ không có thiệt à. Như vậy chỉ nhập nhằn nhằn giới Kiều Thi Ca Chư Bồ Tát Ma Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy biết các pháp đều như tiếng vang vân vân mà không xem thấy, cũng không hiển bài, vì tất cả pháp trọn không chỗ có, chẳng thể được. Nếu Bồ Tát Ma Tát hay trụ như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tất cả cái pháp đều như tiếng vang, mà đã như tiếng vang thì có cái gì thấy, có cái gì hiển bài. Vì vậy cho nên không có sở đắc, không chỗ có, và cũng không có, không có và cũng không được. Đó là hành Bát Nhã. Hành Bát Nhã thì không thấy có gì thật có cái gì thật được hết. Khi ấy vì sức quay thành của Thế Tôn khiến thế giới Tam Thiên Đại Thiên, bốn đại thiên vương, vua trời Đế Thích, vua trời Đại Phạm, tất cả thiên chúng đều đến chỗ Phật đảnh lễ với chân Phật lui ngồi một bên. Do thần lực của Phật ở mười phương thế giới, mỗi nơi thấy 1000 đức Phật đồng nói nghĩa phẩm danh tự Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Bí Sơ đứng đầu trong chúng thỉnh Phật nói Bát Nhã Ba La Mật Đa đều tên thiện hiện. Người đứng đầu trong thiên chúng hỏi nạn Bát Nhã Ba La Mật Đa đều tên Đế Thuyết. Tại sao kỳ vậy? Người nào tùy kheo nào cũng tên thiện hiện hết, rồi ông cư sĩ nào cũng phải tên Đế Thuyết hết. Tại sao vậy? Vì Bát Nhã không hai, không có hai thần, nhớ như vậy thôi. Hồi nãy đó nói Bát Nhã thì cái thật tính của Bát Nhã không hai, phải không? Không có hai phần. Thì những người nào mà tiến tu thưa hỏi về Bát Nhã cũng không hai, cũng không có hai phần. Thế Tôn bảo thiện hiện, Bồ Tát từ thị khi sắp chứng vô thượng trên đẳng giới, tức là lấy tên này, cũng ở chỗ này tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong hiền kiếp này, các đức Phật thời sau cũng lấy tên này và chỗ này tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì chẳng những Đức Phật Thích Ca hiện tại nói pháp Bát Nhã như vậy, thì Đức Phật Di Lặc sau kia nói Bát Nhã cũng như vậy, và chư Phật sau kia nữa nói Bát Nhã cũng như vậy, không có phân biệt. Đó là ý nói rằng pháp Bát Nhã ba đời chư Phật đều thấy như vậy, nói như vậy, không có phân biệt. Mà thấy như vậy, nói như vậy cho nên mới gọi là Phật. Chứ chưa có được như vậy là chưa phải là Phật. Như vậy cái phẩm này tên là phẩm gì? Về tất cả Phật quả, tất cả cái lìa, cái chấp cái đều lìa, không thanh tịnh là gì? Thấy không? Vừa có một cái chấp là có một cái kẹt, có một cái mắt, mà có kẹt có mắt tức là hết thanh tịnh. Vì vậy nên cái ý nghĩa phẩm này là chỉ cho chúng ta biết rằng người tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa là người không dính, không kẹt, không chấp từ những cái ngôn ngữ danh tự Phật, Bồ Tát cho tới phàm phu, cho tới những cái quả vị đều không có chấp, không có kẹt, không có dính, không chấp, không kẹt, không dính đối với tất cả quả chứng, và nhìn thấy tất cả chúng sanh đều không thiệt mà vẫn khởi đại bi tâm để giáo hóa chúng sanh. Đó, như vậy giáo hóa chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh nào thiệt, đó là thanh tịnh, phải không? Thì thanh tịnh từ cái trên, từ cái không thấy năng nguyện thiệt, thanh tịnh từ thấy các quả vị không thiệt, rồi cho tới đến chỗ viên mãn cái Bát Nhã, nhìn lại chúng sanh thấy chúng sanh không thiệt mà họ lầm mê, họ chấp là thiệt, vì vậy mà xông pha để giáo hóa họ, tuy giáo hóa họ mà thấy vẫn không thiệt, đó là thanh tịnh.